tưởng của mình á, nếu mà mình có cái duyên là mình tưởng đó là vật có chủ, và tâm tưởng của mình là tưởng đó là vật có chủ, thì coi như đó là một cái tưởng đúng để mà kết tội phạm giới trộm. Nếu mà mình tưởng là vật không có chủ là coi như cái tưởng đó nó không còn đúng để mà kết tội là vật có chủ. Thành ra nói kêu nó là tưởng sai. Nếu phạm vào là chung tội. Cảnh là vật không chủ mà trong tâm nghi đó là vật không chủ, nếu phạm vào là chung tội. Thì nghi đây nãy mình giải thích rồi, nghi là mình có cái phần cho đó là vật có chủ, thành ra mình bị phạm tội. Nếu mà cảnh là vật không có chủ mà tâm mình cũng cho đó là không có chủ thì lúc đó mình lấy ngon lành sao hết, không có bị gì hết. Giới sát, giới sát phán tội ra sao? Giới sát có 5 trường hợp. Cảnh đúng thật là người mà trong tâm có ý tưởng cho đó là người thì dĩ nhiên là thượng tội rồi. Cảnh đúng thật là người mà trong tâm nghi đó là người, phạm vào chung tội. Vì nghi này ấy, là vẫn bị tội như thường ấy. Cảnh đúng thật là người mà trong tâm tưởng đó là phi nhân, phạm vào là chung tội. Cảnh vốn là phi nhân mà trong tâm lại tưởng đó là người, phạm vào cũng là chung tội. Cảnh vốn phi nhân mà trong tâm nghi đó là phi nhân, phạm vào cũng chung tội. Tại vì trong cái nghi đó luôn luôn nó có. Khi nào cái chữ tưởng á, mình hiểu á, dùng cái chữ tưởng là cái tâm của mình á, nó chắc chắn. Chữ tưởng nó không giống như tưởng mình thường xài, chữ tưởng nó thuộc về cái danh từ của luật. Mình nhớ là cứ học vào một môn nào nó có những danh từ chuyên môn của luật, và mình phải biết cái cách xài, cái sử dụng. Nó không có nghĩa tưởng tưởng ngoài đời. Tưởng đây tức là cái tâm mình nó chắc chắn, đó là một cái gì? Khi mình nhìn một con người mà đây là một con người, đó là cái tưởng của mình. Cái tưởng đó mà với cái tưởng đó mà mình phạm vào cái biết thì mình sẽ bị kết tội. Còn khi mình nghi là cái tâm nó không còn chắc chắn nữa. Nghi tưởng này cũng là cái tâm, nghi này cũng là tâm. Và bao giờ trong nghi thì nó cũng nói mốt là mình học được chỗ sẽ nói cho mình về cái nghi này. Nghi á thì hoặc là nó nghi một cách giản dị, nó nghi là chắc đây không phải là con người. Ví dụ một người là một cảnh, nó nghi mà không phải người. Hoặc là nó có trường hợp nó nghi hai cái một lúc, không biết là người hay là phi nhân, tức là không phải người. Hay là người hay xuất sinh, nó nghi nó là phân vân giữa hai cái.
Thì cái trường hợp số 5 đó, cảnh nó là phi nhân. Bây giờ có một điều nữa là những nhất là mấy vị xuất gia nó là đôi khi mình gắn liền với giới, thành ra có cái gì những cái vấn đề học giới phần nhiều mình phải rằng, và nó có nhiều mình rằng có nghĩa là có những trường hợp chi đi chi tiết này nó gì đó, thì mình nắm vững hơn là cái người khác. Mình nhớ để mà cho nó mình càng học sau là nó càng phức tạp hơn đó. Mà để nắm được vấn đề thì nhớ thuộc thế các cái duyên cần phải có để thành tội ở trang 3. Trong 4 cái giới đó, nó mỗi cái giới muốn kết tội nó thì nó phải đủ những cái duyên thế này, mà mỗi cái duyên nó làm sao. Thì nhớ điều như vậy. Thế thì ví dụ như cái giới sát, nó nói cảnh cái duyên thứ nhất đó, là cái đối tượng để giết phải là người. Thế thì khi ở đây nói về giới sát, trường hợp cảnh thứ 4 thứ 5 đó, cảnh vốn là phi nhân là trường hợp 4 thứ 5, tức là cảnh sai. Cảnh sai đối với lại cái nhân duyên để thành phản với khác. Thì khi cảnh sai như vậy Tức là cái tâm mình á, nó vẫn có ý tưởng cho đó là người, mà cái cảnh nó lại là phi nhân, thì nó phân ra hai trường hợp. Tâm cho chắc chắn đó là một người, tức là tâm mình nó đúng theo các nguyên tắc để phạm tội, thì chưa là tâm lúc đó tâm nó là tưởng đó là một cái tưởng đúng, nhưng mà cái cảnh nó lại sai, cái cảnh nó là phi nhân. Thì gặp trường hợp như vậy, nếu phạm vào là chung tội. Trường hợp nữa là tâm mình nó nửa, nó không hoàn toàn chắc, tức là nó không thuộc hẳn cái tưởng, mà nó phân vân, tức là nó thuộc về nghi, mà cảnh đó là cảnh sai, mà nó nghi, nó vẫn bị chung tội như thường. Thì mình xét đó, và càng đi sâu về sau này mình thấy nó phức tạp lên, nó có nhiều cái phán tội, nhiều cái suy luận trong đó, thì mình cứ nắm vững như này. Tưởng sai, tưởng đúng, cảnh sai, cảnh đúng đủ hết á. Thì nhớ, thật ra cái phần cách duyên để thành tội này là mình phải học đầu tiên. Nhớ, mà cần thiết nhất là 4 cái giới chứ ạ. Giờ là mấy giờ rồi, hết giờ chứ? Để không nữa. Đồng hồ ở đây là 7:05.
Yêu đồng hồ này.
Thì cái giới vọng ngữ ấy, giới vọng ngữ thì mình cũng theo đây là mình coi phán tội là trường hợp 3-5 trường hợp, mà 4 trường hợp dưới là trung tội hết, còn một trường hợp trên đó là thượng tội. Thì đầu tiên đó là cảnh là người mà trong tâm cũng tưởng là người. Thì thông thường ấy, mình mới nhận xét mình thấy rằng là nó có những trường hợp giữa cảnh với tưởng á, có trường hợp là cảnh đúng mà tưởng đúng, cảnh đúng mà tưởng nghi, mà cảnh đúng mà tưởng sai. Bao giờ thông thường thì nó như vậy. Rồi mới đến trường hợp là cảnh không đúng, thì thông thường cảnh đúng mà tâm đúng, hoặc cảnh đúng mà tâm nghi. Thì mình gom gom nó lại như vậy ấy, thì dễ nhớ hơn. Rồi mình mới xem phán tội thì thông thường cứ cảnh đúng mà tâm tưởng cũng đúng nữa là thượng tội hết. Chỉ có đặc biệt cái giới dâm là khó nhất, tâm sai cũng vẫn bị, nếu cảnh đúng là tâm sai hay tâm nghi thì bị hết. Bây giờ đến mình còn nhận xét phán tội này theo rất nhiều trường hợp nữa, thì sẽ phán tội cái tội lỗi của một con người. Đây nó phân theo 3 giai đoạn, phân 3 giai đoạn. Cái tội lỗi của mình á, nói đây là nói tổng quá. Cái tội của mình á, nó có 3 giai đoạn: tiền, chung và hậu. Thế nào là tiền? Thế là chung, thế là hợp, để giải thích cái chung trước. Đối với một cái tội đây là tội sát, nếu mình lấy tội sát làm ví dụ, thì mình đánh ngay cái duyên sau cùng hết á, trong 5 duyên để phạm tội sát á. Duyên sau cùng đó là cái người bị giết nó mất mạng, tức là chết. Thì ngay khi cái mạng nó mất đó, lúc đó kêu là giai đoạn chung. Nếu nó mất mạng rồi là giai đoạn hậu, là sau đó. Còn trước đó kêu là tiền, tiền trung hậu. Nó chia 3 giai đoạn như vậy. Thì khi mà mình chuẩn bị để mà làm cho người ta chết mất mạng, từ cái lúc khởi tâm lên đó, muốn giết người đó, cho đến khi người đó mất mạng đó, cái giai đoạn cái đó kêu là tiền. Và cái danh từ thường dùng một cái danh từ chuyên môn đó là kêu là phương tiện. Phương tiện là để nó đưa đến một cái cứu cánh nào, mà cái cứu cánh đây mình muốn cái người nó chết, thì mình phải làm cái gì để cho người nó chết. Tất cả cái đó từ lúc khởi tâm cho đến người nó chết kêu là phương tiện, mà nó đi trước. Khi chính thức người đó tắt thở một cái đó, lúc đó kêu là căn bổ, căn bản
Và sau khi người đó chết rồi đó, thì kêu học. Học này cũng nó cũng được gọi là học phương tiện, nhưng mà thông thường không dùng chữ phương tiện này nhiều, không dùng. Người ta dùng cái chữ là dĩ thành, tức là thành rồi, hay là đã thành rồi. Thế nếu bây giờ mình muốn giết một người mà người đó không có đến, người đó không bị chết, thì cái tội của mình không bao giờ nó vào được cái quả căn bản hết, căn bổn hết, người đó không chết. Và lúc đó cái tội mình nó chỉ còn là từ phần trước này thôi, thế là nó bị kết tội á, nó bị kết tội. Người bảo chứ người đó đâu đã chết đâu mà bắt tội tôi. Cái tội nó bắt đầu từ lúc mình khổ tâm này. Thành ra mình bị cái tội phương tiện, vì cái tội phương tiện đó. Thì nếu bây giờ đó là vấn đề mình nói về tội đó, bây giờ nó có vấn đề nữa là khi mình giết, ví dụ hai người cùng đi giết một người, hai người đó giết một người đó xong rồi đó, hai người đó đều bị một tội như nhau. Nếu mà nó đúng theo năm duyên và hai người đó đều thấy cái người đó và đều biết tâm tưởng để biết đó một con người và đều nhào đến dùng dao đâm người đó, tức là đều dùng phương tiện, khởi phương tiện nên mà người đó chết, thì hai người đó đều bị luật chết tội nặng, tức là chết trọng tội, thượng tội, chết tội nặng hết, tội sát trọng tội. Nhưng đó đối với luật. Thế bây giờ mình nghĩ thêm vấn đề như trước mình nói về hóa ra đó. Rồi hai người đó bị bắt bỏ tù chẳng hạn như vậy, hai người đó bị bắt bỏ tù và một thời gian sau hai người đó cái kết quả hai người đó lãnh ở trong tù có thể nó không có giống nhau, và cuối cùng có thể có một người ra sớm hơn, có thể là người ra trễ hơn, và cuối cùng có thể có một người bị nhiều cái nặng nề hơn, có một người khác nhau. Tuy là hai người đó đều là cùng một cái tội và đều những cái kết quả nó có thể khác nhau, đó là những cái mà mình có thể thấy với mắt, nói theo ở trong đạo. Và trước sau hai người đó sẽ bị đoạn địa ngục, sẽ vào địa ngục. Nhưng mình có thể thấy có một người mau thoát hơn, lý do tại sao có một người sẽ phải bị kéo dài hơn, có một người mau thoát hơn, bởi vì lúc đó người phải xét theo cái tâm của người biết. Mà mình xét tâm người biết thì mình xét theo ba cái giai đoạn tiền sinh khởi. Đã đảm đối với lại giới luật đó, hết khi nào mà nó đến cái căn bản này rồi đó là coi như mình bị tội nặng. Nhưng cái kết quả trong cái kiếp sau của mình nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái tâm mình trong ba giai đoạn này. Nếu trước khi giết mình cũng rất hăng hái muốn giết người đó, và trong khi mình đau người đó tắt thở của nó, mình cảm thấy rất là thích thú. Sau khi người đó chết rồi đó, mình thấy rất hài lòng thỏa mãn, thì lúc bây giờ cái tội mình nó hoàn toàn là nặng, bởi vì tâm mình trong ba lúc đó nó đều là tâm sát hết. Nhưng có trường hợp có nhiều người cái giai đoạn trước không có tâm sát, không có tâm sát, nhưng mà vào đến giai đoạn căn bổn rồi tự nhiên nó khởi lên tâm sát, rồi sau đó sau khi sát xong rồi lại hối hận trở lại. Tức là chỉ có cái giai đoạn căn bổn này là có tâm sát, còn giai đoạn tiền trung tiền hoặc hậu trung tiền mình không có cái tâm sát. Thì lúc bây giờ mình theo như giới luật mình vẫn bị kết tội nặng, nhưng mà theo về nhân quả luân hồi thì tự nhiên mình nhẹ hơn. Mình nhớ thì có bao giờ tội nặng nhất là ba giai đoạn này đó, đều có cái tâm phạm tội hết. Thành ra cái khi tâm ba giai đoạn rồi, tiền trung học thì giai đoạn mà tiền phương tiện này là cái giai đoạn từ lúc khởi tâm cho đến mình dùng dao dùng búa gì đó, cho đến khi mà mình đọc vào người đó nó vẫn kêu là phương tiện, bao giờ thì nó mất lại thì mới là thành cái tội căn bản, tội căn bổn. Thế ra khi mà trong cái luật nói mình cái đó phạm tội căn bổn thì mình biết là hoặc là của cái vật mình ăn trộm thì cái vật nó xê được khỏi chỗ, mình giết người thì cái người nó mất mạng,
hạn vậy, thì nó là cầu căn bổ. Khi mà nói cầu căn bổ, còn khi cầu phương tiện đó, tức là biết rằng căn bổ nó chưa thành thì mình bị tội phương tiện. Còn cái hậu, cái thành rồi đó, nó là một cái mà nó thêm vào, nó làm nặng nề thêm cho cái nhân quả luân hồi mình, thì mình nghiệp nó nặng thêm nữa. Thì nó chia ra như vậy để phán tội. Thì nếu mà cả ba thời đều có tâm sát là tội nặng nhất. Nếu mà thời phương tiện, thời căn bổ có tâm sát và thời thành rồi xa hối á, thì là thể tạng thứ nhì. Nếu mà phương tiện không có khởi, không có tâm sát mà căn bổ thành rồi lại có tâm sát thì nặng thứ ba. Nó cứ tuần tự như vậy trong này, sắp cho mình, sắp xếp cho mình từ trên dưới. Có trường hợp mà cả ba thời này á, tâm mình đều nhẹ hết, là trường hợp nào? Có tâm sát nhưng mà nó đều nhẹ ba thời. Ở trong luật đó là trường hợp mình giết một người thân để cho người đó giải thoát. Ví dụ cha mẹ của mình bị bệnh, bệnh khổ vô cùng mà chắc chắn chết, mình không nỡ chứng kiến để kéo dài cái sự đau khổ đó, mình cho thuốc để cho chết liền, tức là mình có tâm giết. Và thời tiền phương tiện cũng có tâm giết, thời trung căn bổ cũng có tâm giết, thành rồi cũng có tâm giết. Bởi vì cái tâm mình là muốn giết nhưng mà nó nhẹ, là bởi vì mình giết, trong luật nói là giết bằng tâm tử bi, giết bằng tâm đau khổ, trong lúc giết nó khóc lóc khổ sở. Thì như vậy là cái trường hợp đó là trường hợp cả ba thời tâm đều nhẹ, thì trường hợp đó là tội nhẹ nhất. Nếu mà đối với nhân quả, nhiều khi mình có tội trước sau, mình không có bị một quả nặng nào trước sau, nhưng đối với giới luật mình vẫn bị tội nặng như thế. Chỉ miễn mình đủ năm cái duyên là đó là một con người, mình có tâm thấy đó là con người và mình khởi lên cái ý muốn giết, mình ra tay mà người đó chết, là nó thành tội đối với luật. Thế ra lúc đầu tiên hôm mình phải phân biệt giữa chế giáo hóa giáo là vậy á. Thì trường hợp mà phán tội theo ba thời là như thế, thì nó có trường hợp là nặng nhẹ ba thời và có trường hợp là có tâm mà không có tâm. Ví dụ có một người chồng mình bảo chứ tôi thấy cái đàn này nó có mấy cái đồ tốt lắm, mình đi ăn trộm. Anh nói anh có tâm ăn trộm, mình bảo ừ thôi ai đi ai mà ăn trộm, thì anh kia bảo thì anh cứ đi tôi xem sao. Ví dụ mình đi nhưng mà thì cũng bản thân mà thì đi đi, nhiều khi mình còn nghĩ đi có gì thì mình cứ đánh. Tức là trong cái giai đoạn đó mình không hề có tâm ăn trộm, ở đến nơi mình cũng có tâm ăn trộm, mình thấy là mình cũng có tâm ăn trộm. Anh ta anh mới bảo chứ tôi phải lấy, tôi nhất định tôi phải lấy như thế này, anh mới tìm cách anh lấy này nọ gì, mình là bạn bè cho nên nhiều khi mình thấy tội mình giúp, mình giúp một lát mình say sưa luôn, mình cũng say mê theo đó, mình cũng biết cách mình cũng bày mưu cho anh luôn nữa. Đó, tức là nó chuyển tâm dần, tức là nó chuyển tưởng dần á. Thành ra có thể nói là đến ngay cái khi mà ví dụ khi anh ta nhấc lên nhà rồi anh muốn té, mình nhảy để mình đỡ, và trong lúc đó mình thấy là phải lấy cho bằng được, thì ngay cái lúc đó là căn bổ nó tự nhiên mình phát sinh cái tâm trộm, mà cái lúc trước đó mình không có tâm trộm. Này nó có rất nhiều những cái trường hợp như thế thì nó khác. Mình với anh ta đều bị tội trộm đối với giới luật, nhưng trên phương diện mà nặng nhẹ của nhân quả của nó thì mình nhẹ hơn cái anh kia. Anh kia thì thời tiền phương tiện anh có, xong đó sau đó anh cũng có, còn mình nó chỉ ngay cái thời căn bổ đó mà mình có. Thành ra không phải là cứ giới cứ phán là có tội nó xong, mình còn phải nhận xét theo những cái này thì mình biết được cái vấn đề nặng nhẹ nữa. Thì tất cả những cái mà trường hợp trì giới rồi khi phạm nó nặng nhẹ ra sao mình kêu nó là dưới tướng, mới gọi là dưới tướng vậy. Thì đây cũng coi trong này trường hợp có tâm mà không tâm trong ba thời á. Thì mình sẽ bị tội như thế nào, cái nào thượng trọng tội trường hợp nào, hạ tội trường hợp nào. Không có gì khó, có thể con nó biết. Nhưng mà trường hợp có tâm với không tâm đó, mình nhớ một điều cần nhấn mạnh ha. là trường hợp thứ nhất, mình tức là trang số 11, nó câu hỏi số 8 á. Trường hợp thứ nhất, trường hợp thứ hai, trường hợp thứ ba, trường hợp thứ tư. Ở trong bốn cái trường hợp đó là mình bắt tâm vào cái lúc căn bản này, nó thì cả bốn giới đó đều phạm nặng hết á. Còn trường hợp thứ năm, trường hợp thứ sáu, trường hợp thứ bảy thì chỉ có một giới dâm là bị trọng tội thôi. Trường hợp thứ năm, trường hợp thứ sáu, trường hợp thứ bảy là ngay trước khi mà phạm tội căn bổn đó, tức là theo như giới dân nói là lúc nào phạt, tức là khi mà hai cái cảnh, tức là khi mà hai, ví dụ trong dâm là hai căn nam nữ nó giao nhau, và nó giao nhau chỉ một chút xíu thôi, nó vào một chút xíu thôi là thành tội căn bổn. Mà ngay lúc đó mình không có một cái tâm, không có cái tâm dân gì hết, nhưng mà sau đó mình có tâm dân là tội nặng. Hoặc là trước đó mình có tâm dâm nhưng vào những lúc đó rồi mình không có cái tâm dâm thì cũng bị tội nặng. Cái giới dâm nó khó như vậy. Đức Phật ngăn cản nó ngay từ lúc đầu và sau đó nữa. Chỉ có trường hợp thứ 8 là trong cả 3 thời mình đều không có cái tâm dâm hết thì mình mới vô tội. Thành ra không phải đối với một người thọ giới rồi. Ví dụ trong ngày đó mình thọ bát con trai giới, mình giữ cái giới không có dâm. Bây giờ ví dụ mình bị cưỡng hút, mình vô tội, không có vô tội, xét tâm mình xem. Nếu mình cảm thấy thích là mình bị phạm giới. Chứ mình không phải nói là tôi không muốn người ta ép bức tôi là mình vô tội. Chứ giới dâm không kể trường hợp ép bức, nó kể trường hợp là mình có cái tâm thức thôi. Ừ, nhiều lúc mình bảo là nhưng cái lúc đó đâu có tâm gì đâu, tức là lúc căn bổn, nhưng mà sau đó mình có, nếu sau đó mình có tâm thích thú mình phản lời thì nó dâm khó như vậy, hoặc là trước đó. Thế thì khi mà muốn trì giới thì phải biết phạm nó như thế nào thì mình mới trì được. Thành ra tất cả cái mình